Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này, chúng con cùng nhau hướng về Chúa, dâng tiếng suy tôn ca ngợi Ngài. Xin Thần Linh của Chúa đến với mỗi tâm hồn chúng con đang lắng nghe lời của Chúa. Xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được thanh sạch trước mặt Chúa để nghe lời Chúa và áp dụng làm theo. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu người trong dân tộc của chúng con chưa được biết đến Chúa, chưa được nghe danh của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa cho có nhiều người biết đến Chúa, hầu cho đời sống của dân tộc chúng con được thịnh vượng, được no ấm, được tốt lành. Đó là các phước lành từ nơi Chúa ban cho những người nào hết lòng kính thờ Ngài. Chúng con cầu xin Chúa đến với mỗi tâm hồn chúng con, trong khi chúng con đọc lời Chúa, cầu nguyện, nghe tiếng hát hay ca ngợi Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thâu, lấy tiếng đau khe nơn mâu, cho tâm linh tôi nay trắng phầu, tươi vui thông tha trăm đường. Gió lớn là lúc cử Chúa Giêsu Christ gọi thương, là lúc thầy ơn Giêsu sâu rộng ai ai rộng, sâu đại dương sâu thẳm lai lắng cũng cho lai lắng cũng cho. Ơn yên là thầy lòng có đủ ban cho người tôi dài lắm giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi phạm tôi đây, thật vượt trên gian ác tiên xấu ra tôi trên sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tán danh Giêsu kinh khen danh Ngài thôi. Ơn Giêsu cao sâu lắm thầy, giúp đồng tâm hư hoài dày, toàn quyền hành động làm nên mới, khiến kẻ tôi đến con trời, ban cho tâm yên vui thành thời, muôn muôn năm ở thiên đường. Do lần là lúc cử Chúa Giêsu Christ nói thương, là lúc thầy ơn Giêsu sâu rộng ai dài dài, sâu đại dương sâu thẳm lai lắng con gió lai lắng con gió. Ơn yên là thầy có đủ ban cho người tôi dài lắm giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi dày, thật vượt trên gian ác tiếng xấu ra tôi trên sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tán danh Giêsu kinh khen danh Ngài thôi.
xin đọc Thi Thiên thứ 22. Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhân sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu ban ngày, nhưng Chúa chẳng đáp lại. Ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu. Còn Chúa là Thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa. Họ nhờ cậy, Chúa bèn giải cứu cho. Họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn. Nhưng tôi là một con trùng, chứ không phải là người đâu. Là điều ô nhục của loài người và vật khinh rẻ của dân sự. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, chề môi lắc đầu mà rằng: Người phú thác mình cho Chúa hằng hữu, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người, vì Ngài yêu mến người. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Xin chớ đứng xa tôi vì sự gian truân hầu gần. Chẳng có ai tiếp cứu cho. Có nhiều bò đực bao vây quanh tôi. Những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Chúng nó hạ miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm thét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rã rời. Trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong tro bụi sự chết. Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Chúa hằng hữu ôi, chớ đứng xa tôi. Hỡi đấng cứu tiếp tôi ôi, hãy mau mau đến giúp đỡ tôi. Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm và mạng sống tôi khỏi loài chó. Hãy cứu tôi khỏi họng sư tử. Từ các sừng của châu rừng, Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi sẽ truyền giao danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Hỡi các người kính sợ Chúa hằng hữu, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính thờ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khó, cũng không giấu mặt Ngài cùng người. Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời. Sự ca ngợi của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra. Tôi sẽ trả xong sự ứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính thờ Chúa. Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê. Những người tìm Chúa hằng hữu sẽ ca ngợi Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. Bốn phương thế gian sẽ nhờ và trở lại cùng Chúa hằng hữu. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Chúa hằng hữu, Ngài quản trị trên muôn dân. Hết thảy những người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ phượng. Mọi kẻ trở lại bụi đất và những kẻ không thể bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt Chúa. Một dòng dõi sẽ phục sự Ngài. Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến giao truyền sự công bình của Ngài. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Chúa hằng hữu đã làm việc ấy.
Thật Chúa là chốn nương thân, đến giải phóng tâm linh đau buồn dấu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi eo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa, phương tin vào Chúa luôn. Hơi tâm hồn đớn đau,
xin đọc Phúc âm Matthew chương 5 từ câu thứ nhất cho đến câu 16. Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Chúa mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công chính, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Các ngươi là muối của đất, Nhưng nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại được? Muối ấy không dùng gì được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, nhưng người ta để trên chân đèn thì đèn soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Trong các bài học Thánh Kinh lần trước, chúng ta đã nói đến hai lời tuyên bố khẳng định của Chúa Giê-xu về các môn đệ của Ngài. Môn đệ của Chúa được gọi là muối và ánh sáng của thế gian. Nhưng Chúa không ngừng ở chỗ khẳng định mà còn nói thêm về phần tiêu cực nữa. Lối nói tiêu cực cũng là một cách để giải thích rõ vấn đề. Chúa muốn cho mọi người trong thời đó và các thời đại về sau này được hiểu rõ bản sắc của mình. Thư của các vị sứ đồ sau này đều khai triển ý chính của bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu cả. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư thứ nhất, Phi-e-rơ chương 2 câu 9 có viết: Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Phao-lô trong thư Philip chương 2 câu 15 cũng viết: Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi ấy chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chúng ta là muối của đất, nhưng muối phải mang tính mặn. Khi nào không còn mặn nữa, muối phải loại bỏ và vô dụng. Đó là lối nói tiêu cực. Chúng ta là ánh sáng của trần gian, nhưng phải nhớ vị trí của ánh sáng. Núi cao là nơi đèn rọi xa được. Chân đèn cũng là chỗ đặt đèn lên để soi khắp nhà. Còn thắp đèn mà lấy thùng úp lại thật là vô dụng. Cuối cùng Chúa kết luận về bài dạy về ánh sáng rằng: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc làm của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Vấn đề chính không phải là danh hiệu, nhưng là cách sống đạo. Là muối nhưng có mặn hay không mới là quan trọng. Là ánh sáng nhưng có chiếu vào cõi tối tăm không, hay là che đậy lại. Đạo Chúa thực tế là như vậy. Điều đầu tiên ta cần xét là tại sao người tin Chúa phải trở thành muối hay ánh sáng, và tại sao chúng ta muốn được như vậy. Chúa Giê-xu có ba lý luận ở chỗ này. Lý luận thứ nhất là theo định nghĩa, muối phải mang tính mặn. Bản sắc của muối là mặn, ánh sáng cũng vậy. Bản sắc của ánh sáng là soi sáng. Đây là những trường hợp trong tự nhiên, không cần phải chứng minh gì cả, ai cũng hiểu. Nhưng khi nói như thế, đã có hàm ý phê bình chỉ trích rồi, nghĩa là đừng bao giờ quên tính mặn của muối nếu là muối. Cũng đừng bao giờ quên tính sáng của ánh sáng nếu là đèn thắp sáng. Lý luận thứ hai là theo tính cách phê bình châm biếm, nghĩa là vị trí của ánh sáng không được phản lại với mục đích của nó. Chúng ta được so sánh như một thành xây trên núi không che khuất được, nhưng ai cũng trông thấy. Chúng ta là người tin Chúa thì mọi người đều thấy được mới phải. Nghĩa là người tin Chúa và người không tin phải có những đặc điểm tương phản như sáng với tối. Nhưng Chúa lý luận xa hơn nữa, gọi là lý luận thậm xưng, khi nói đến hình ảnh đèn thắp lên rồi úp lại trong thùng, thay vì đặt lên chân đèn là chỗ của nó. Đó là chuyện trái ngược không bao giờ xảy ra. Chỉ có kẻ dại khờ mới làm như vậy. Nói khác đi, Chúa lý luận như sau: Ta đã cho các anh trở thành ánh sáng như thành trên núi không khuất được. Các anh có cố tình giấu ánh sáng đi hay không? Nếu các anh hành động như vậy, thì thật là kỳ quặc và dại dột. Lý luận thứ ba của Chúa Giêsu là Chúa nói về tính vô dụng khi muối không mặn, khi đèn không sáng. Nhiều thứ chung quanh ta cũng sẽ trở nên vô dụng nếu bản sắc hay tính chất của nó không còn nữa, dù rằng có thể sử dụng lại trong hình thức nào khác. Muối và ánh sáng khi mất bản sắc là hoàn toàn vô dụng, chỉ còn loại bỏ. Ánh sáng mang tính chất chiếu sáng, khi không chiếu sáng được thì chẳng còn dùng làm gì được. Khi ánh sáng mất sáng là giá trị nó cũng hết, vì ánh sáng chỉ mang một bản sắc. Người tin Chúa cũng hoàn toàn vô dụng nếu hữu danh vô thực. Phaolô đề cập đến loại người như vậy khi bảo rằng những người ấy chỉ có hình thức đạo đức nhưng phản đối quyền năng của đạo. Những người ấy tự xưng là tin Chúa nhưng không thật như vậy. Họ chỉ muốn bề ngoài là người tin Chúa nhưng không hành động, không sống theo lời Chúa dạy. Đó là hình ảnh muối không mặn và đèn không ánh sáng. Tệ hại nhất là những người sống lưng chừng, nghĩa là không hẳn theo đời vì cho là đời xấu xa, mà cũng không hẳn sống đạo để thực sự được an bình và hy vọng. Nói tóm lại, một người tín đồ chân chính của Chúa Giêsu không thể nào sống kín giấu được, không thể nào không làm cho người khác chú ý. Người thật sự tin Chúa và hành động theo lời Chúa dạy phải nổi bật lên. Người ấy sẽ như muối hay như thành trên núi. Nhưng ta còn thấy khía cạnh này của bài học nữa. Người tin Chúa chân chính không bao giờ muốn che giấu ánh sáng trong tâm hồn mình. Người ấy sẽ cảm thấy kỳ quặc khi tự xưng là tín đồ của Chúa cứu thế mà lại cố tình che giấu. Một người đã hiểu như thế nào là tín đồ chân chính của Chúa, đã nhận thức ân sủng của Chúa ban cho mình và những gì Chúa đã thực hiện trong đời mình, cũng nên hiểu rằng Chúa đưa mình đến chỗ làm con dân của Chúa để mình cũng ảnh hưởng đến kẻ khác chung quanh và làm nhân chứng cho Chúa, thì không thể nào che giấu niềm tin của mình được. Vì đó là một vinh hạnh cần chia sớt với kẻ khác. Việc so sánh người tin Chúa với muối và ánh sáng còn có thêm nghĩa. Hễ vô dụng thì bị loại. Ánh sáng bị đậy trong thùng kín là chuyện vô lý. Tuy nhiên, người tin Chúa có thể bị ma quỷ hay những sức mạnh của nó chế ngự đến nỗi không chiếu sáng được nữa, mặc dù đã từng được thắp sáng. Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa. Chúa nói đến việc không thể nào phục hồi tính mặn cho muối đã mất mặn. Một người đã tin Chúa nhưng không mang đức tính của Chúa, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bỏ Chúa, và khi bỏ rồi trở lại không phải là dễ. Mặc dù bề ngoài vẫn đi xem lễ, vẫn chịu các phép bí tích, nhưng tính mặn và độ sáng bên trong đã mất rồi. Những người như thế mất mát rất nhiều mà không hay. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người đến với Chúa, không phải một lần là đủ hết, nhưng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi. Ai tự nhận mình là muối đã giảm độ mặn? Ai thấy rằng ánh sáng trong đời mình đã bị cuộc đời bao trùm gần tắt? Phải lắng nghe lời Chúa để trở về. Người cha hiền luôn luôn mong đợi đứa con hoang đàng. Chúa vẫn chờ mong chúng ta đến với Chúa mỗi ngày trong đời mình, sao cho tính mặn thêm đậm đặc và ánh sáng chiếu thêm xa hơn. Làm thế nào chiếu ánh sáng trong ta cho người đời biết? Chúa Giêsu trả lời, sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi mà ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Ta thấy rằng mục đích của cuộc đời người tin Chúa là làm cho Chúa được vinh quang, chứ không phải cho chính mình được tiếng khen. Làm việc lành không phải là cho mình được đời kính phục, nhưng cho mọi người biết được tình thương của Chúa là động cơ thúc đẩy ta hành động, và họ được thu hút bằng tình thương như vậy. Con người riêng của ta không còn nữa, chỉ còn vinh quang của Chúa mà thôi. Ta để ý thì thấy rằng, không những ta làm việc lành là vì danh Chúa, nhưng còn để cho mọi người chung quanh ta ca ngợi Chúa nữa. Khi ca ngợi Chúa như vậy, họ sẽ cảm kích về Chúa và có thể tiến đến chỗ tin nhận Ngài. Người tin Chúa phải tạo được ngạc nhiên trong vòng người chưa tin Chúa, và từ đó đưa họ đến chỗ tin nhận Chúa. Bài học hôm nay giúp ta xét lại đời mình trước ánh sáng của lời Chúa. Nếu ai bằng lòng nghe tiếng Chúa, hãy sống đạo cho cẩn thận. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi và sống cuộc đời hữu ích cho đồng bào và quy vinh quang về cho Chúa.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.